gặp Chúa trong anh em. Bạn đã từng nghe bài hát Trên đường Emmaus, nhạc và lời của Thành Tâm. Bài hát ấy cụ thể hóa câu chuyện hai người môn đệ của Chúa buồn chán bỏ cuộc đi về nhà quê. Giữa đường họ gặp Chúa hiện ra, cùng đi mà họ không hay biết. Câu chuyện rút ở Phúc Âm theo Thánh Luca. Trên đường đời của bạn còn có một cuộc gặp gỡ nữa, thường xuyên và quan trọng, là cuộc gặp gỡ Chúa trong anh chị em. Chúa Giêsu ra đời, Ngài đã làm một cuộc cách mạng. Ngài đã thay đổi não trạng của bao nhiêu thế hệ. Ngài thay đổi phong tục, nếp sống của bao nhiêu dân tộc. Thật vậy, trước ngày Chúa Giêsu ra đời, trên thế giới này chỉ có một lề luật. Đó là luật sức mạnh. Ai mạnh, người ấy được. Trong gia đình, người đàn ông là sức mạnh, thì người đàn ông cầm hết quyền bính, kể cả quyền sinh sát trên vợ con. Ngoài xã hội, mọi quyền bính đều tập trung trong tay một số người. Họ là vua, là quan, là thầy, là chủ. 2/3 của đế quốc La Mã thuộc thành phần nô lệ, nghĩa là thuộc quyền của chủ nhân như một bầy súc vật. Chúa Giêsu ra đời, Ngài đem luật bác ái để thay thế luật sức mạnh. Và luật bác ái thay đổi dần não trạng và trở nên nền tảng của văn minh. Kể cả ngày nay nữa, nơi nào người ta cố tình gạt bỏ Chúa ra, thì người ta lại trở về với luật sức mạnh, luật rừng rú, luật nô lệ. Tại biên giới Nga Xô của Cộng sản vô thần, người du khách nhìn thấy những bảng lớn có ghi: đây là quê hương tự do. Nhưng bước vào bên trong là cả một chế độ kèm kẹp. Trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta ngày nay, nơi nào lại không có biểu ngữ ghi câu, không có gì quý hơn độc lập tự do? Nhưng đồng bào ta không mấy khoái sự tự do bánh vẽ ấy, nên ồn ra đi. Phúc Âm Thánh Marco kể rằng, một hôm có một luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Câu hỏi có vẻ đơn sơ, nhưng là một cạm bẫy và cũng nói lên tâm trạng của người Do Thái trong đạo cũ, đạo lề luật. Đạo Do Thái dựa trên 10 điều răn, nhưng trải qua các thế hệ, các luật sĩ của họ đã chú giải thêm thành đến 613 lề luật. Trong số 613 lề luật ấy, họ lại chia thành 365 luật cấm làm và 248 luật khuyên làm. Nhưng lấp cây thì rậm rừng che mất ánh sáng. Càng đặt ra nhiều lề luật thì cuối cùng không biết lề luật nào quan trọng hơn. Hôm nay nhà luật sĩ hỏi Chúa: trong các điều răn, điều nào trọng hơn? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất là: hỡi Israel, ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Nhưng Chúa thêm: thứ đến là phải yêu mến anh em như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Thật là minh bạch. Thiên Chúa là tình yêu, thì đạo Thiên Chúa là đạo tình yêu. Trong đạo cũ, Chúa dạy phải yêu mến Thiên Chúa và anh em đồng loại. Nhưng cái đặc điểm của đạo mới theo Matthew, thứ đến cũng giống như điều ấy, là Chúa đã đưa lên ngang hàng với nhau việc yêu mến Chúa và thương yêu anh em. Đạo thánh chúng ta trở nên một đạo tình yêu, đạo có chiều cao đối với Thiên Chúa, nhưng cũng có chiều ngang đối với anh em. Chúng ta không thể sống đạo chỉ có chiều cao mà quên lãng chiều ngang của đạo Thánh Chúa. Đọc phúc âm, bạn thấy Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại luật bác ái thương yêu. Tất cả chương 20 của phúc âm Thánh Gioan là một lời trối trăng của Chúa về đức bác ái. Thánh Gioan, con người được diễm phúc tựa đầu vào ngực Chúa, nghe con tim Chúa phập phồng, cả đời chỉ giảng về đức bác ái. Tục truyền rằng lúc về già, Ngài sống lâu đến 100 tuổi. Ngài được giáo dân khiêng đặt giữa giáo đoàn để khuyên bảo mấy lời cuối cùng. Ngài chỉ nói: hỡi chúng con, hãy thương yêu nhau, vì đó là tất cả luật Chúa. Luật bác ái thương yêu có thể gồm tóm trong hai điểm: hãy thương yêu tha nhân như chính mình, hãy thương yêu anh em như Chúa đã thương yêu chúng ta. Nguyên tắc bác ái chúng ta rõ lắm, nhưng khi đem ra thực hành, khi đụng chạm với đời sống thực tế, nhiều khi chúng ta quên tất cả. Chúa dạy phải thương yêu anh em, nhưng anh em tôi là ai? Phải chăng anh em tôi chỉ hiểu theo quan niệm Do Thái là người bà con ruột thịt, người bạn hữu, người đồng hương đồng đạo, còn người ngoại bang ngoại giáo, nhất là kẻ thù, thì bị tẩy chay, mắt đền mắt, răng đền răng. Họ không phải là anh em tôi. Để trả lời câu hỏi của nhà luật sĩ: ai là anh em tôi? Chúa phán dụ ngôn người Samaritano: anh em tôi theo quan niệm của Chúa trong đạo mới là người Samaritano ngoại bang, người đàn bà ngoại tình sắp bị ném đá, người thiếu phụ chua ngoa mà Chúa gặp trên bờ giếng ra cớt, là người Do Thái đắc thắng vì đã đóng đinh Chúa đang đứng dưới cây thập giá. Đọc lại đoạn phúc âm trên, nhiều khi chúng ta có tâm trạng ngượng nghịu của nhà luật sĩ. Chúng ta nghe Chúa phán: ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức ngươi. Chúng ta dễ dàng thưa lại với Chúa: lạy Chúa, ok, con xin vâng. Nhưng ngươi hãy thương yêu anh em như chính mình ngươi. Thương ai? Thương cả bà bạn hàng xóm lắm chuyện kia ư? Thương cả con người phụ bạc ăn cháo đá bát kia ư? Thương cả thằng con rể trời đánh đấy ư? Thương cả đứa con dâu hỗn xược ấy? Thương cả bà mẹ chồng cay nghiệt ấy ư? Thương cả người nói xấu nói hành tôi? Thương cả người chống đối phá hoại cộng đồng tôi? Thay vì hai chữ xin vâng, dễ dàng có lẽ chúng ta sẽ nói thầm với Chúa: lạy Chúa, xin cho con xét lại đã. Bạn đã xem cuốn phim Châm Biếm Don Camillo chưa? Thập niên trước đây, Ý là một nước công giáo, nhưng lại có một đảng cộng sản lớn nhất ở Tây Âu. Trong một xứ đạo, có cha Don Camillo làm cha sở. Cha là một linh mục đặc biệt, vừa có ốc tếu, vừa là một học sĩ. Về mặt hành chánh, ông xã trưởng lại là một đảng viên cộng sản, tên là Pepon. Một hôm, ông xã trưởng làm một việc gì đó, có vẻ để khiêu khích đạo, nhắm vào cha sở. Don Camillo tức mình lắm. Vốn dĩ có tinh thần đạo, ông đi vào nhà thờ, đến trước tượng chuộc tội và đàm đạo với Chúa. Ông nói: Lạy Chúa, xin cho con được đánh tên cộng sản ấy một trận. Chúa dạy phải yêu thương tha nhân như chính mình, nhưng đối với tên cộng sản ấy, xin cho con xét lại. Nó không thương được.